Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 7. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề, bối cảnh và vài phản ứng về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Lampedusa. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương quan giữa luân lý và sự tự do trong cuộc sống con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong năm 2012, ngân sách của Tòa Thánh dư được hơn 2 triệu euro và ngân sách quốc gia thành Vatican dư được 23 triệu euro. Con số trên đây được Đức Hồng Y đặc trách nghiên cứu các vấn đề tổ chức và kinh tế của Tòa Thánh, công bố hôm qua ngày 4 tháng 7, sau hai ngày nhóm họp, mùng 2 và mùng 3 tháng 7, với sự tham dự của 15 Hồng Y thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới và các chức sắc liên hệ của Tòa Thánh. Đặc biệt trong ngày mùng 3 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp và nói chuyện với Hội đồng Hồng Y. Ngài tái khẳng định mục đích và sự hữu ích của Hội đồng và mời gọi các vị tiếp tục nhóm họp định kỳ. Theo thông cáo, kế toán chi thu năm 2012 của Tòa Thánh dư được 2.185.000 euro nhờ sự quản trị tốt về tài chính. Phần lớn chi phí trong ngân sách của Tòa Thánh là để trả lương cho nhân viên, với 2.823 người tính đến cuối năm vừa qua. Tiếp đến là chi phí cho các phương tiện truyền thông xã hội và trả thuế mới về bất động sản, tăng 5 triệu euro so với quá khứ.
Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican có ngân sách độc lập với Tòa Thánh, và kế toán chi thu trong năm 2012 dư được hơn 23 triệu euro, tức là tăng 1 triệu so với năm trước đó. Tính đến cuối năm ngoái, số nhân viên của phủ này là 1.936 người. Đồng tiền thánh Phaero, tức là số tiền các tín hữu đóng góp cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha trong năm qua, được gần 66 triệu Mỹ Kim, tức là giảm gần 3 triệu 800.000 Mỹ Kim. Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh chiếu theo khoản giáo luật số 1271 là 28.303.000 Mỹ Kim, tức là giảm gần 12% so với năm 2011 trước đó. Cũng vậy, số tiền các dòng tu giúp Tòa Thánh giảm 5,09%, tức là được 1.133.000 Mỹ Kim. Viện Giáo vụ, tức là Ngân hàng Vatican, đã dâng tặng Đức Thánh Cha số tiền 50 triệu euro trong tài khóa 2012. Thêm vào đó, viện này còn giúp 1 triệu euro cho ngân quỹ Amazonia, 1 triệu 500.000 euro cho quỹ trợ giúp các nữ đan viện chiêm niệm, 1 triệu rưỡi euro giúp quỹ thánh Sergio nâng đỡ các giáo hội tại cựu Liên Xô, 1 triệu euro cho Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Hội đồng Hồng Y chân thành cảm ơn sự nâng đỡ của các tín hữu, nhiều khi dưới hình thức ẩn danh, dành cho sứ vụ hoàng bổ của Đức Thánh Cha, mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, và các Hồng Y kêu gọi tiếp tục kiên trì trong việc thiện này.
Vatican, cơ quan giám sát tài chính của Vatican được nhận làm thành viên tổ chức quốc tế ECMIN chuyên chống rửa tiền. Trong thông cáo công bố ngày 3 tháng 7, Tòa Thánh cho biết, trong khóa họp toàn thể tại Nam Phi, tổ chức ECMIN đã nhận cơ quan giám sát tài chính của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican như một thành viên thực thụ. Tổ chức này quy tụ hơn 130 cơ quan giám sát tài chính của các quốc gia thành viên, với nhiệm vụ thu thập và phân tích các thông tin về những hoạt động tài chính đáng nghi ngờ hoặc bất thường, rồi chuyển các thông tin đó cho các cơ quan an ninh và tư pháp. Vatican ở trong tiến trình gia nhập tổ chức ECMIN từ đầu năm nay, trong khuôn khổ những nỗ lực kiến tạo các biện pháp thích hợp để canh chừng, phòng ngừa và bài trừ tài năng rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thông cáo hôm 3 tháng 7 nói rằng, đối với Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican, việc gia nhập tổ chức Edmund là một bước tiến xa hơn trong việc góp phần vào nỗ lực hoàn cầu, bài trừ tệ nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ông René Bruha, chuyên gia người Thụy Sĩ và hiện là giám đốc cơ quan giám sát tài chính của Vatican, từng là phó chủ tịch của tổ chức Edmund, ông đã rời bỏ chức vụ này để đảm nhiệm nhiệm vụ hiện tại tại Vatican.
Vác Sava, các vị lãnh đạo công giáo tại Ba Lan và Ukraine hứa tha thứ cho nhau vì cái chết của hàng chục ngàn thường dân bị thiệt mạng trong thời đệ nhị thế chiến. Trong các cuộc tàn sát lẫn nhau hồi năm 1943 và 1944 tại Volhynia và miền đông Galicia, có tới hơn 100.000 người Ba Lan và Ukraine bị giết do những phe cạnh tranh nhau dưới thời kỳ bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, buổi lễ tưởng niệm 70 năm các nạn nhân bị sát hại đã được cử hành. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm đó tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, và Đức Tổng giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đã kêu gọi hai dân tộc hãy tha thứ cho nhau và cởi mở tâm hồn cảm thông và hòa giải với nhau. Tuyên ngôn cũng có đoạn viết, bạo lực cũng như sự thanh lọc chủng tộc không bao giờ có thể là một phương pháp để giải quyết xung đột giữa các dân tộc và quốc gia láng giềng, và cũng không thể biện minh được bằng những lý do chính trị, kinh tế và tôn giáo. Hai vị lãnh đạo công giáo Ba Lan và Ukraine nói thêm rằng, hàng chục ngàn người vô tội đã trở thành nạn nhân của tội ác và của cuộc thanh lọc chủng tộc. Trong số họ có những phụ nữ, trẻ em, người già, phần lớn là người Ba Lan, nhưng cũng có những người Ukraine và những người cứu mạng những người láng giềng và thân nhân bị lâm nguy.
Theo hai vị lãnh đạo công giáo, một công tác cấp thiết của các sử gia và chuyên gia là tìm hiểu các sự kiện một cách khách quan và cho thấy tầm mức của thảm trạng quá khứ. Chỉ khi nào hiểu rõ được sự thật lịch sử thì chúng ta mới có thể trấn an những cảm xúc xung quanh vấn đề này. Khoảng 80.000 người Ba Lan đã bị sát hại từ năm 1943 cho đến năm 1944 do những chiến đấu với quân Ukraine nổi dậy trong chiến dịch thanh lọc chủng tộc, bài trừ những người không thuộc dân Ukraine tại lãnh thổ thuộc nước Ukraine. Hàng chục linh mục công giáo đã bị giết và thánh đường bị tiêu hủy với những hành vi tàn ác đạt tới tột đỉnh vào tháng 8 năm 1943. Các nhóm Ba Lan tự vệ tại những vùng khác nhau đã giết 30.000 người Ukraine để trả thù, tuy rằng có những người không công nhận những con số vừa nói. Các giám mục công giáo Ba Lan và Ukraine đã bắt đầu thảo luận với nhau hồi năm 1987 và kêu gọi hai dân tộc hòa giải trong thư chung công bố năm 2005 do Hội đồng Giáo mục và Hội đồng của các giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến riêng Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Enrico Letta. Sau đó, ông đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcisio Bertone cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Phòng báo chí tòa thánh cho biết trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến tình trạng xã hội và những thử thách chính mà người dân và các cơ quan của Italia cũng như Liên hiệp Âu Châu đang gặp phải. Đặc biệt các vị nói đến những biện pháp kiến tạo và bảo vệ công ăn việc làm, nhất là cho giới trẻ. Phía chính phủ Italia nhìn nhận sự đóng góp mà các gia đình Italia và các tổ chức của giáo hội tiếp tục dành cho sự ổn định của đất nước. Ngoài ra các vị cũng bàn đến một số đề tài trong chính trị quốc tế, đặc biệt chú ý đến sự biến chuyển của bối cảnh dân sự và tổ chức của các nước thuộc vùng Địa Trung Hải và miền Nam. Sau cùng, phía Tòa Thánh và Italia tái khẳng định xác tín tích cực về việc tiếp tục sự cộng tác với nhau cho sự tiến bộ của Italia và cho thiện ích của cộng đồng quốc tế.
Rio de Janeiro. Ngày mai mùng 6 tháng 7, Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được đưa từ giáo phận Itaguaí tới thành phố Rio de Janeiro, Brazil, cùng với ảnh Đức Mẹ Tháp Tùng. Đây là giai đoạn cuối cùng trong cuộc thánh du của Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ, trước khi ngày này chính thức được khai mạc vào ngày 23 tháng 7 tới đây. Trong thời gian qua, Thánh giá đã được rước tới các giáo phận trên toàn nước Brazil. Thánh giá sẽ được rước tới nhà thờ Thánh Giuse thuộc khu vực Santa Rosa của thành phố Rio. Tại đây, Đức cha Urani Tempesta, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro sở tại, cũng là chủ tịch ban tổ chức cấp địa phương, sẽ chủ sự thánh lễ. Tiếp theo sau đó, thánh giá sẽ được rước tới nhà thờ chánh tòa Sebastiano ở trung tâm thành phố Rio. Đây cũng là dịp triệu tập tất cả các gia đình đã đồng ý đón nhận cho phép các bạn trẻ trú ngụ trong thời gian Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Buổi tiếp đón cũng là một dịp đại lễ âm nhạc với sự cộng tác của các nghệ sĩ công giáo tên tuổi người Brazil và Mỹ Châu Latin. Trong thông cáo chào mừng, Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được rước đi nhiều nơi trên thế giới và từ tháng 9 năm 2011 được rước đến các nơi ở Brazil. Không những dừng lại ở các tháo phần mà cả các trường học, nhà tu, quảng trường và cộng đồng thổi danh bản xứ. Qua cách thế đó, sứ điệp của Chúa Kitô đang được gửi đến với mọi người nam và người nữ ở Brazil.
Bruxelles, các giám mục Bỉ mời gọi các tín hữu công giáo liên đới đóng góp để tu bổ trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bị thiệt hại nặng nề vì lụt hồi trung tuần tháng 6 vừa qua. Lời kêu gọi được hai giám mục Bỉ đặc trách về hành hương đưa ra, đó là Đức cha Jean Coqueron, giám mục phụ tá giáo phận Bruxelles, và Đức cha Joseph de Cuzen, giám mục giáo phận Bruges. Trong thông cáo, hai vị tái bày tỏ sự ngỡ ngàng vì trận lụt lần thứ hai tại Lộ Đức ngày 20 tháng 6 vừa qua và những thiệt hại lớn lao xảy ra cho đền thánh và toàn vùng. Trong tư cách là các giám mục Bỉ, chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ Đức giám mục Lộ Đức, các vị đặc trách trung tâm Thánh Mẫu và tất cả những ai bị tổn thương. Nhiều người trong chúng tôi rất gắn bó với Lộ Đức và chúng tôi đau buồn về sự thiệt hại này. Các giám mục Bỉ nhắc nhở các tín hữu rằng thiệt hại do lụt gây ra cho đền Thánh Đức Mẹ rất lớn lao, việc tu bổ đòi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc, vì thế mọi sự đóng góp ít nhiều đều được hân hoan đón nhận. Lộ Đức bị lụt lần đầu tiên hồi tháng 10 năm ngoái, 2012. Trong vụ lụt lần này, vì mưa lũ và tuyết tan làm cho nước sông Gave de Pau dâng cao, cũng có 3 người bị thiệt mạng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Bối cảnh và phản ứng về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Lampedusa.
Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, sáng thứ hai mùng 8 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm ngắn tại đảo Lampedusa ở miền cực nam Italia. Đức Thánh Cha đã xúc động sâu xa vì vụ đắm tàu mới đây gần Lampedusa của những người vượt biên từ Phi Châu. Đây là thảm trạng mới nhất trong một loạt những biến cố thuộc loại này. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha có ý cầu nguyện cho những người bị mất mạng trên biển, viếng thăm những người sống sót và những người tị nạn trên đảo Lampedusa, khích lệ dân chúng tại đảo này và kêu gọi tinh thần trách nhiệm của tất cả mọi người hãy săn sóc những anh chị em này đang ở trong tình cảnh khốn cùng. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết vì hoàn cảnh đặc biệt, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra dưới hình thức âm thầm bao nhiêu có thể, kể cả về sự hiện diện của các giám mục và chính quyền địa phương, nghĩa là chỉ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục giáo phận Agrigento sở tại và thị trưởng ở đảo Lampedusa. Theo dự kiến, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Roma lúc 8 giờ sáng và đến Lampedusa hơn 1 giờ sau đó. Ngài sẽ xuống thuyền có các ngư phủ Sicilia tháp tùng và thả vòng hoa xuống biển để tưởng niệm các nạn nhân. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ đến bến cảng tàu Punta Favarolo chào thăm một nhóm người di dân. Sau cùng tại sân thể thao Arena, Ngài sẽ cử hành thánh lễ. Sau đó, Ngài thăm giáo xứ Thánh Gerlando trước khi trở lại phi trường lúc 12 giờ rưỡi để trở về Roma.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị giáo hoàng đến viếng thăm Lampedusa, một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về phía châu hơn là Âu Châu, vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Lampedusa chỉ 5.000 dân cư và thuộc về tỉnh Agrigento trong đảo Sicilia. Nền kinh tế đảo này chủ yếu dựa vào ngành du lịch, đánh cá và công nghệ cá xanh đóng hộp. Nông nghiệp và chăn nuôi ở đây chỉ được coi là một ngành phù. Qua dòng lịch sử, Lampedusa là nơi các tàu của người Phoenici, người Hy Lạp, Roma và người Saraceni Hồi giáo và các đạo binh thánh giá ghé lại đây để tiếp nước. Trong thời Thế chiến thứ hai, đảo này được biến thành một pháo đài quân sự, đầy những công sự phòng thủ và những vị trí đặt pháo nhẹ cũng như các súng phòng không. Cũng vì thế, Lampedusa đã bị oanh tạc nặng nề. Ngày nay, phía tây của đảo này là một căn cứ của khối NATO. Từ năm 1994, cho các binh sĩ tuần chuyên của Hoa Kỳ đảm trách. Ngoài ra, có một trung tâm đặt các máy phát tuyến thuộc hệ thống của Loran điều hành hàng hải. Nhưng nay, khu vực này không còn được sử dụng nữa, và từ tháng 3 năm 2011, được dùng làm trại đón tiếp những người vượt biên lén lút, đổ bộ lên đảo này. Do vị trí địa lý, trong những thập niên gần đây, Lampedusa trở thành một trong những mục tiêu chính trên đường vượt biên của các thuyền nhân, từ Phi Châu Nam sa mạc Sahara, tìm được vào Âu Châu. Họ thường được những tay buôn người vô lương tâm khai thác, nhất là từ Libya và Tunisia, buộc phải trả những số tiền lớn để được đi trên những chiếc xuồng máy hoặc những con thuyền cũ kỹ để vượt biên sang Âu Châu. Trong khoảng tháng 3 và tháng 4 năm 2011, số người di chuyển lén lút đổ bộ trên đảo Lampedusa là 6.500 người, tức là đông hơn cả tổng số người dân trên đảo này. Tổng số người đến Lampedusa trong năm 2011 là năm mùa xuân Ả Rập bùng nổ ở Tunisia là 51.753 người, một con số kỷ lục. Nếu kể cả số người đến đảo Linosa gần đó, thì tổng số thuyền nhân đến Italia trong năm đó là gần 62.700 người.
Sau một thời gian lắng dịu trong năm 2012, từ đầu năm nay, số thuyền nhân đến Lampedusa lại gia tăng, và trong 6 tháng đầu năm nay có gần 8.000 người đến Italia. Trong số này có gần 3.650 người đổ bộ lên đảo Lampedusa. Trong cuộc vượt biên như thế, nhiều thuyền nhân đã gặp nạn và bỏ mình trên biển cả. Vụ mới nhất là ngày 16 tháng 6 vừa qua, khi 7 thuyền nhân bị chết đuối trong lúc cố gắng bám vào những hàng rào nuôi cá ngừ do một xuồng đánh cá của Tunisia kéo đi. Người ta ước lượng trong vòng 17 năm, từ 1994 đến 2011, nguyên tại vùng gọi là Konkan Sicilia, đã có 6.226 người chết và mất tích trên đường từ Libya, Tunisia và từ Ai Cập vượt biên sang Italia. Đặc biệt năm 2011 là năm đau thương nhất, có tới 1.822 người mất tích trên biển cả. Bình quân mỗi tháng có 150 người thiệt mạng. Thêm vào đó, người ta còn phải kể đến cuộc sống khó khăn của các thuyền nhân đổ bộ lên đảo Lampedusa. Đảo này không có cơ cấu thích hợp để đón người vượt biên và số người lại quá đông. Trung tâm tiếp đón đầu tiên trên đảo có khả năng dự trù tối đa là 300 người. Trong thực tế, hàng ngàn người phải cư ngụ tại đây, và tình trạng này cũng gây căng thẳng trong cuộc sống chung với người dân trên đảo. Tình trạng khẩn cấp này khiến cho Giáo hội Công giáo Italia nhiều lần phải kêu gọi các giới chức hữu trách của quốc gia và Âu Châu quan tâm giải quyết vấn đề. Cả Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 cũng đã lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 27 tháng 4 năm 2011, giữa lúc xảy ra các cuộc đổ bộ của các thuyền nhân từ Tunisia tới Lampedusa. Khi chào thăm một nhóm tín hữu từ đảo này, được Đức Tổng giám mục Francesco Montenegro của giáo phận Agrigento sở tại tháp tùng, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục dấn thân liên đới với những anh chị em di dân, những người được tạm trú trên đảo của họ. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoạt động không thể thiếu được trong việc bảo vệ trật tự xã hội, mưu ích lợi cho mỗi công dân.
Trong bối cảnh trên đây, dự án viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tuy ngắn ngủi và âm thầm, nhưng cũng gây phấn khởi và khích lệ rất nhiều cho giáo hội và dân chúng địa phương, cũng như các cơ quan bác ái giúp đỡ người tị nạn. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nhận định rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Lampedusa là một khích lệ gia tăng nền văn hóa tiếp đón. Đây là một dấu chỉ quan trọng nói lên niềm hy vọng và quan tâm của giáo hội cũng như của Đức Thánh Cha đối với các vấn đề của những người đang tìm kiếm một cuộc đời tươi đẹp hơn, và họ thường tìm cách trốn chạy ra khỏi những hoàn cảnh nghèo khổ tột cùng, lầm than và thiếu tự do. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Lampedusa chắc chắn là một dấu hiệu của hy vọng cho những người ấy và là một lời nhắc nhở cho toàn thể xã hội, cho toàn thể đất nước, để chúng ta ngày càng trở nên một xã hội biết tiếp đón trong sự tôn trọng, trong sự công chính và công bằng. Đức Tổng giám mục Montegro của giáo phận Henri Gento đã ra thông cáo ngày 1 tháng 7 vừa qua, sau khi Tòa Thánh công bố cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Lampedusa. Ngài viết, giáo phận Henri Gento rất vui mừng đón nhận tin của cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Công đoàn Lampedusa, và qua đó cũng là cuộc viếng thăm giáo phận chúng ta. Đây là một hồng ân đặc biệt mà ngay từ bây giờ chúng ta muốn cảm tạ Chúa Quan Phòng và mối quan tâm tông đồ của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô. Việc chọn đảo Lampedusa như cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha chính là một sứ điệp mạnh mẽ giúp chúng ta đọc lại lịch sử của đôi mắt Thiên Chúa. Lampedusa, do vị trí chiến lược của nó từ nhiều năm nay, là nơi đáp tới của hàng ngàn người tị nạn từ Phi Châu lân cận. Họ tìm kiếm một cuộc sống xứng đáng ở Italia cũng như phần còn lại của Âu Châu. Hiện tượng di dân này, trong sự phức tạp và đầy những đau khổ đi kèm, diễn tả một nhu cầu công lý liên quan đến hàng triệu con người của Chúa, và người ta không thể không nói đến hiện tượng này. Sự hiện diện của giám mục Roma ở Lampedusa sẽ nâng đỡ chúng ta trong sự dấn thân để tin mừng mang lại cho mọi người sức mạnh của tự do, công lý và hòa bình, trong khi Ngài củng cố Công đoàn Kitô, thi hành đức bác ái và sự đón tiếp.
Cha sở ở Lampedusa, Stefano Nastasi, cũng nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Chính cha là người đã viết thư mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm Lampedusa sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Một tuần trước khi Đức Thánh Cha đến đây, các chuyến bay đã được giữ chỗ hết và các khách sạn trên đảo Lampedusa không còn một phòng trống. Về phần ông thị trưởng Ruggi Nicolini của đảo Lampedusa, ông nhận xét rằng sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco chọn Lampedusa làm nơi đầu tiên cho cuộc viếng thăm của Ngài trên thế giới chứng tỏ sự nhạy cảm ngoại thường của Ngài, sự nhạy cảm của một vị giáo hoàng nhân bản quan tâm đến số phận của con người. Từ nay đảo Lampedusa của chúng tôi không còn là biên cương của Italia và Âu Châu nữa, nhưng là khởi đầu của con đường mục vụ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cả các ngư phủ ở đảo Lampedusa, họ cũng tuyên bố rất xúc động vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Đây là một biến cố đặc biệt. Ông Giuseppe Canarile, chỉ huy trưởng hải cảng Lampedusa, nói rằng, chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đón tiếp Đức Thánh Cha một cách tốt đẹp nhất. Cuộc viếng thăm của Ngài thực là một ngạc nhiên rất đẹp đối với chúng tôi. Dĩ nhiên là chúng tôi chờ đợi Ngài đến Lampedusa, nhưng không ngờ Ngài đến mau như vậy.
Vừa rồi là bài viết tựa đề, bối cảnh và vài phản ứng về cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại đảo Lampedusa. Tiếp tục chương trình, mời anh xin thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý.
Ông Francesco Urgenti sinh năm 1912 và bà Teresa Civili sinh năm 1913 là một đôi vợ chồng người Italia thật gương mẫu. Ông vốn là một nông dân ở làng Torito gần Bari, Nam Italia. Bà là con bác thợ mộc làng bên. Hai người đã gặp nhau trong một buổi khiêu vũ gia đình và rồi sau một năm đính hôn, họ thành gia thất ngay giữa Thế chiến thứ hai vào năm 1942. Đây là một gia đình công giáo gương mẫu với một đời sống đức tin thật sáng chói, mặc dù bao nhiêu thăng trầm khó khăn. Khó khăn trước nhất là thời hậu chiến. Italia lúc ấy vừa ra khỏi Thế chiến thứ hai, cảnh nghèo đói tàn phá đầy rẫy khắp nơi. không những là nghèo đói thể xác, nhưng còn là nghèo đói tinh thần nữa. Ông bà Urgenti có 7 người con, 2 trai, 5 gái. Cô con gái đầu lòng chào đời vào đúng ngày ông nội Antonio mất, khiến cho ông Francesco đau đớn vì cái chết của cha, và cùng lúc mừng vui đón con đầu lòng. Chúa cho và Chúa lấy đi. Cô con gái út qua đời ngay sau khi sinh ra, để lại niềm đau xót nhớ thương trong tâm hồn ông bà Urgenti. Một thử thách lớn khác nữa là khi người con gái thứ tên là Mina lâm trọng bệnh và qua đời năm 1965, lúc vừa 15 tuổi. Mina bị yếu tim bẩm sinh và được bà Teresa yêu chiều chăm sóc nhiều hơn các anh chị em khác. Thế nhưng năm 1965, bệnh tình của Mina trở nên trầm trọng hơn. Bà Teresa túc trực ngày đêm bên giường bệnh của con gái suốt trong 2 tháng trời Mina nằm trong nhà thương. Và rồi một ngày Chúa Nhật tháng 9 năm 1965, Mina nhắm mắt rút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ. Ông bà Francesco và Teresa đau xót lắm trước thử thách này, nhưng với tâm hồn tràn đầy đức tin, ông bà chấp nhận hy sinh lớn lao, và chính bà Teresa đã khích lệ người nhà như sau. Mina vẫn sống mãi trong con tim chúng ta, ở gần bên cạnh chúng ta. Mina che chở chúng ta. Và buổi tối, khi lần hạt chung trong gia đình, tôi không bao giờ quên nhắn nhủ con gái Mina, thiên thần của gia đình chúng ta. Thiên Chúa đã muốn ban cho chúng ta một thiên thần an ủi từ trên thiên đàng, luôn chú trọng theo dõi và chở che cho chúng ta trên mọi quãng đường đời. Với các con trai con gái trong nhà, bà Teresa bảo, các con thấy đó, Mina xinh đẹp thật và rõ ràng là em thuộc về trời cao. Thiên Chúa đã đưa em về trời, nhưng các con cứ yên trí đi, cứ tin rằng em luôn ở cạnh các con. Em cầu nguyện cho mọi người trong nhà. Hẳn là các con nhớ em Mina tế nhị, lúc nào cũng nghĩ đến người khác chứ. Đấy, em sống thế nào thì bây giờ cũng thế. Em Mina lúc còn sống đã là người thánh thiện trong trắng, thì bây giờ bên cạnh Thiên Chúa, chắc chắn em các con sẽ là trạng sư cầu bầu cho mọi người chúng ta. Ôi lạy Chúa, Mina đã dâng mình cho Chúa, đã hiến tặng Chúa trọn trái tim nhỏ bé của nó. Tình mẫu tử của một người mẹ thật vô bờ bến, và chắc hẳn bà Teresa đã vô cùng đau đớn khi thấy một trong những người con yêu vĩnh viễn ra đi. Nhưng với đức tin sâu xa, bà xác tín rằng sự sống không chấm dứt với cái chết. Từ một vài lá thư bà Teresa viết cho người thân báo tin con gái yêu qua đời, người ta đọc được những hàng chữ thật đơn sơ, giản dị, nhưng nói lên một lòng tin vững như đá tảng. Có một đoạn viết, Mina không làm cho mình đau khổ nhiều và cũng không tỏ ra đau đớn nhiều. Chúa Giêsu đã hái lấy đóa hoa xinh đẹp nhất giữa chúng ta. Mina không phải là người sống giữa đời, nhưng đã được tiền định làm thiên thần trang điểm bàn thờ Thiên Chúa. Lạy Chúa! Những gì Chúa định đều là điều tốt lành. Con gái Mina yêu quý xinh đẹp của con, bây giờ đang ở trong vòng tay trìu mến của người. Về phần ông Francesco, vốn bản tính trầm tư, ít nói, thiên về nội tâm, ông không biểu lộ ra ngoài nỗi niềm đau đớn khi mất người con gái yêu. Ông âm thầm ủ ấp niềm đau ấy trong hồn và dấn thân nhiều hơn nữa trong việc nâng đỡ bà Teresa, chia sẻ mọi vui buồn cùng vợ, nhất là chăm chỉ hơn trong nỗ lực sống đức tin. Đó cũng là một trong những yếu tố thành công của gia đình ông bà Francesco và Teresa Urgenti, tức là đặt trọng tâm đời sống gia đình là đức tin và sự hiện diện của Thiên Chúa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương quan giữa luân lý và sự tự do trong cuộc sống con người.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Lần trước chúng ta đã bắt đầu suy tư về tương quan giữa luân lý và sự tự do của con người, và nhận thấy rằng con người có thể làm điều tốt hay làm điều xấu, chọn sự giữ hay sự lành như nó muốn. Khả năng có thể lựa chọn sống ngay lành, liêm chính thánh thiện hay gian tham dối trá ác độc, chứng minh cho thấy con người có tự do, và vì thế đồng thời cũng có trách nhiệm đối với các hành động của mình. Một khi đã sống gian ác, con người phải đảm nhận các hậu quả trong hiện tại và trong tương lai. Chiều kích tương lai của sự trừng phạt và chiều kích quá khứ của hành động xấu hiệp nhất trong hiện tại của việc xưng thú lỗi lầm đã cố ý phạm. Con người là một sinh vật ước muốn. Tự bản chất của mình, con người ước muốn sự tràn đầy, hạnh phúc và sự tuyệt đối. Nhưng nó phải sống kinh nghiệm của sự hữu hạn, giòn mỏng và nỗi bất hạnh. Tuy nhiên không thể đồng hóa lỗi lầm luân lý với sự hữu hạn, bởi vì cần phải có sự can thiệp của ý chí nữa. Con người có lỗi khi thỏa mãn với sự hữu hạn của mình và biến nó trở thành mục đích toàn vẹn và tự đủ, vì điều này tương đương với việc khước từ nó như là hữu hạn, hay là coi cái hữu hạn bất toàn là trọn vẹn và tuyệt đối. Như vậy, trên bình diện luân lý đạo đức, có thể nói rằng có lỗi khi đối tượng tức thì của ước muốn tự nó là hữu hạn, bị tuyệt đối hóa, bằng cách đánh mất đi mục đích tuyệt đối trong sự siêu việt của nó. Đó là việc đề tài hóa ước muốn tuyệt đối trong các đối tượng hữu hạn, với hậu quả là khước từ cái nhìn toàn vẹn liên quan trong ước muốn đó. Giản lược sự giữ của con người vào sự bất hạnh của riêng nó bằng cách đặt để nó ngoài môi trường của ý muốn riêng rẽ, sẽ có nghĩa là khước từ tất cả chiều kích luân lý đạo đức nảy sinh từ cuộc gặp gỡ và sự nhận biết của hành động, của sự tự do và của việc hướng tới sự toàn thiện, cũng như của biết bao nhiêu yếu tố làm nảy sinh ra và không thể hướng dẫn được nữa, nhầm lẫn với mặt trái tiêu cực gây ra bởi lỗi lầm khách quan. Điểm thứ hai, con người là sự tự do trong tình trạng sống. Việc khẳng định sự hiện hữu và giá trị sự tự do của con người không thể thoát khỏi sự đối chiếu với tất cả mọi hình thức điều kiện hóa cá nhân và xã hội mà chúng ta phải tiếp cận và gánh chịu, và chúng khiến cho chúng ta định nghĩa sự tự do của con người như là một sự tự do trong tình trạng sống, với tất cả các hệ lụy của tình trạng đó. Luân lý cổ điển và cả giáo luật cũng đã luôn luôn thừa nhận các hạn chế sự tự do của con người. Người ta phân biệt các ngăn trở nội tại, nơi chủ thể, đặc biệt là sự dốt nát hay tính dâm dục hoặc thói quen, với các ngăn trở ngoại tại như là bạo lực, thể lý và luân lý, sự sợ hãi, sự lừa dối và tống tiền là những thực tại ngăn cản không để cho con người được tự do trong các lựa chọn của nó. Các lập trường này cần phải được cập nhật. Thật thế, chúng khởi hành từ giả thiết rằng sự tự do của con người là một khả năng quyết định một cách hoàn toàn độc lập và chỉ có các yếu tố bất ngờ, luôn luôn ngoại lệ tuy khá thông thường, có thể ngăn cản việc thực thi sự tự do trong chốc lát. Hình ảnh về con người như được nền nhân chủng học hiện đại trình bày khá khác biệt. Ở đó người ta coi sự tự do của con người như là một sự tự do bị định vị trí. Như thế sự giằng co đối kháng giữa sự tự do và thuyết tất định gắn chặt với mỗi hành động của con người. Chỉ qua biện chứng pháp này mà hoạt động của con người mới thực sự trở thành nhân bản. Nói cách khác, con người có tự do, nhưng vì phải sống trong các tình trạng khác nhau với các thực tại bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ ít nhiều trên con người và điều kiện hóa sự tự do của nó, nên sự lựa chọn của con người càng mang tính cách lựa chọn nhiều hơn, và như thế lại càng nhân bản hơn. Đằng khác, xem ra khoa học hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc cứu vãn thời điểm chuyên biệt này của sự tự do bên trong cuộc thảo luận, hơn là nêu bật tất cả các tình trạng nô lệ đè nặng trên hành động của con người. Và điều này vì ba lý do chính. Đó là các yếu tố thuộc trật tự sinh học, thuộc trật tự xã hội và thuộc trật tự tâm lý. Dưới khía cạnh sinh học, nền luân lý cổ điển hầu như chỉ triệt để chú ý tới tính cách gia tài. Nhưng ngày nay, các khám phá mới về giải phẫu não bộ, về nghiên cứu hạch dịch với các thay đổi mà các chữa trị có thể gây ra nơi các bản vị con người, cũng như các hậu quả của việc dùng các chất kích thích, các loại ma túy và các thuốc an thần khác nhau, cho thấy một cách sống động hơn ảnh hưởng sâu đậm mà các yếu tố sinh lý có thể tác động trên cấu trúc tâm lý và sự tự do của lương tâm. Thế quân bình của con người và hệ thống thần kinh của nó trở thành bất ổn rất nhiều hơn bởi sự cần thiết phải thích ứng với các tình trạng mới, bị áp đặt do tiết nhịp của cuộc sống và công ăn việc làm, bởi các trách nhiệm xã hội, bởi hiện tượng biến con người thành người máy, do xã hội siêu kỹ thuật hóa tạo ra. Liên quan tới các ảnh hưởng xã hội, nền luân lý cổ điển dùng các ý niệm đã lỗi thời như các ý niệm về tôn trọng con người, sự sợ hãi, sự xấu hổ. Ngày nay người ta thích nêu bật các áp lực được tạo ra bởi tâm thức chung do tuyên truyền, quảng cáo, áp lực ý thức hệ, việc xuyên tạc tin tức. Người ta cũng nhấn mạnh trên ảnh hưởng của các tương quan thương mến được sống trên các mức độ khác nhau của việc hội nhập xã hội, khiến cho vài nhà xã hội học định nghĩa lương tâm luân lý như là khả năng thích ứng bản năng của con người vào các đòi buộc của nhóm. Thế rồi còn có chính cấu trúc bản giấy và máy móc của nhà nước tân tiến và tình trạng xóa bỏ bản vị xã hội của con người và giản lược con người thành vô danh. Trong lĩnh vực các ảnh hưởng tâm lý, nền luân lý cổ điển đề cập tới sự chuyên chế của thói quen và việc nô lệ các đam mê. Ngày nay các dữ kiện của tâm lý chiều sâu viện lý cho bản chất thực sự của các tương quan nối liền con người với quá khứ của nó và lần lên cho tới ngọn nguồn của thời thơ ấu và thời gian còn là bào thai trong lòng mẹ nữa. Ở đây chúng ta chỉ nhắc sơ qua vài yếu tố vừa kể và không thể trình bày nhiều hơn vì việc phân tích các yếu tố này sẽ đưa chúng ta đi quá xa. Một cách đặc biệt, chúng ta ghi nhận vấn đề các lý do vô thức hoàn toàn vượt thoát khỏi ý thức rõ ràng của chủ thể, nhưng chúng lại định đoạt trong các hành động, mà chủ thể trái lại coi là hoàn toàn bình thường, sáng suốt và tự do. Đây là những hậu quả của các chấn thương mà họ đã bị trong tiến trình lớn lên và phát triển tâm lý, dưới ảnh hưởng của một loại giáo dục dẫn đưa tới chỗ tạo thành các mặc cảm tâm thần và một tiến trình ấu trĩ hóa thường hiện diện cả trong cuộc sống bề ngoài xem ra quân bình của người lớn nữa. Có nhiều lý do gây ra tiến trình ấu trĩ hóa này, chẳng hạn như sự kiện gia đình bị nứt rạn, sự vắng mặt hầu như hoàn toàn của người cha trong việc giáo dục nhanh chóng dẫn đưa tới chiều hướng của một cuộc hôn nhân sư phạm. Việc giáo dục theo mô thức một con duy nhất, cuộc khủng hoảng của tuổi dậy thì đến quá sớm luôn khiến cho sự trưởng thành vật lý và sự trưởng thành tinh thần cách biệt nhau hơn. Sự bấp bênh của một thời đại không còn có lý tưởng của tính nhân bản, giá trị và được thừa nhận một cách đại đồng. Tính cách hời hợt của nền văn minh của chúng ta ngày nay. Tất cả đều là các lý do có thể khiến cho con người sống ấu trĩ mãi mà không thể trưởng thành được. Dưới ánh sáng của các dữ kiện đơn sơ kể trên, khởi hành từ bình diện lý thuyết rồi bước sang bình diện thực hành, có thể suy diễn rằng con người không luôn luôn làm điều nó nghĩ là phải làm, và có các kiểu nói như, tôi đã biết điều tôi đã làm, tôi đã cố ý làm như vậy, không luôn luôn là chiếc thang giá trị để đo lường mức độ đích thực của sự tự do đối với các hành động của con người. Nhưng mà nếu là như thế, thì còn có thể đề cập tới tội lỗi hay không? Một cách đặc biệt, ý niệm tội trọng gắn liền với sự hiểu biết và sự tự do đồng ý lại không trở thành vấn nạn lớn hay sao? Điều mà chúng ta gọi là tội không thể là hiệu quả của những gì nơi chúng ta là không trưởng thành, không thích ứng với xã hội, không có khả năng lãnh nhận một cách tràn đầy quá khứ của chúng ta, của tất cả những gì nơi chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng bản năng, và vì thế không thể quy tội cho sự lựa chọn tự do của chúng ta được. Khi đó, kẻ tội lỗi sẽ không phải là một người có lỗi, nhưng là một bệnh nhân hay một người chưa đạt sự trưởng thành. Sự kiện quá thường khi coi họ như là một người có lỗi và lên án họ sẽ là dấu chỉ cho thấy rằng xã hội và giáo hội có thái độ này đối với họ đã chưa đạt một sự trưởng thành đầy đủ và vẫn là tù binh của chủ thuyết không thể sai lầm, của một nền luân lý bản năng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican. Trong năm 2012, ngân sách của Tòa Thánh chưa được hơn 2 triệu euro và ngân sách quốc gia thành Vatican dư hơn 23 triệu euro. Vác-xa-va, các vị lãnh đạo công giáo tại Ba Lan và Ukraine hứa tha thứ cho nhau vì cái chết của hàng chục ngàn người dân thường bị thiệt mạng trong thời Thế chiến thứ hai. Vatican, cơ quan giám sát tài chính của Vatican được nhận làm thành viên của tổ chức Edmund, chuyên chống rửa tiền.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 15.470 kilosit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.